kể chuyện và hát ru cho bé.
Kể chuyện và hát ru cho bé.
Chị Thúy Quỳnh rất vui được gặp lại các bé. Các bé yêu quý, trong họ hàng nhà ong mật có một cô ong nhỏ rất dễ thương. Thế nhưng, vì một lần mải chơi mà cô bị lạc mất đường về nhà đấy. Một cô ong bé xíu mà bị lạc đường thì thật nguy hiểm, có đúng không nào các bé? Những điều gì đã xảy ra với cô ong này nhỉ? Bây giờ, chúng mình cùng nghe chuyện cổ tích Cô Ong Nhỏ qua giọng kể của cô Kim Ngọc nhé.
Được sinh ra đến giờ, ong nhỏ chưa được rời nhà đi đâu xa. Suốt ngày, cô chỉ quanh quẩn bên mẹ. Được nghe các chị bay đi khắp nơi về kể chuyện, ong nhỏ thích lắm. Cô ước ao một ngày nào đó, cô cũng sẽ được bay đến những cánh rừng bạt ngàn hoa trái, ngạt ngào mùi hương thơm. Thời gian thấm thoát trôi đi, rồi cũng sẽ đến cái ngày ong nhỏ mong đợi. Ngày mai, cô sẽ được cùng các chị đi tìm hoa lấy mật. Trước khi ong nhỏ ra khỏi nhà, ong mẹ căn dặn cô rất cẩn thận. Con ơi, con phải nên nhớ là ở ngoài kia không phải tất cả đều tốt đẹp đâu. Ở đó cũng có nhiều cạm bẫy, nguy hiểm. Con nhớ phải cẩn thận đề phòng. Nếu không may gặp điều gì bất trắc, con nhớ sử dụng cái kim nhỏ lợi hại để tự vệ. Ong nhỏ chăm chú lắng nghe, gắng ghi nhớ lời mẹ dặn. Sáng hôm sau, khi chân trời phía đông ửng hồng, ong nhỏ cùng các chị cất cánh rời khỏi lâu đài, mỗi người xách theo một chiếc giỏ. Ong nhỏ sung sướng vỗ cánh trong không gian bao la, mải mê ngắm cảnh, đến nỗi cô không biết mình đã tách khỏi bầy đàn từ lúc nào. Cô đã bị lạc. Mải tung tăng khám phá, ong nhỏ không nhận ra ông mặt trời đã bắt đầu ngả về tây. Bóng đêm kéo tới, ong nhỏ mỏi cánh, đành tìm một bông hoa trắng để ngả lưng. Vừa rét vừa sợ, ong nhỏ hối hận. Lúc này, chắc mọi người đang ăn tối trong căn nhà ấm áp, còn mình thì phải chịu rét mướt thế này. Đêm đó, cô ong nhỏ ham chơi đã không được ngủ ngon lành. Ò ò ò, tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới đã đến. Mặt trời đã ló dạng ở đằng đông. Ong nhỏ vươn vai dậy, chợt có tiếng ai đó ở bông hoa bên cạnh. Chào cô bé. Thì ra đó là bác bọ rùa. Bác cầm chiếc cốc mật hoa trong tay đưa mời cô. Nào, ta ăn sáng đi thôi. Bác đợi cháu một tí ạ. Ong nhỏ nói, rồi hứng những giọt sương đọng trên lá cây để rửa mặt. Xong xuôi đâu đó, ong nhỏ mới bắt đầu ăn sáng. Uống xong cốc mật của bác bọ rùa, ong nhỏ thích thú nói. Mật ngon quá, cháu cảm ơn bác. Cháu thật lễ phép. Nghe bác bọ rùa khen, ong nhỏ thấy xấu hổ. Vì mình đã mải chơi, vô kỷ luật. Cô ăn sáng thật nhanh, rồi tạm biệt bác bọ rùa bay đi. Ong nhỏ bay mãi, đến khi gặp một cái hồ nước trong xanh, cô mới dừng lại, đậu xuống một cành lau. Nhưng cô chưa kịp nghỉ lấy lại sức, thì đã nghe thấy tiếng quát. Cô bé kia, đây là chỗ của ta, đi chỗ khác mau. Đó là một chú ruồi, có đôi mắt trố trố, đang vùng vẫy tay chân vẻ tức giận lắm. Ong nhỏ thấy vô lý bèn hỏi lại. Thế hồ này của anh sao?
Đúng vậy, mỗi loài đều có lãnh địa riêng của mình, đó là luật rồi.
Ruồi kể cả giải thích. Đúng lúc đó thì có một gã chuồn chuồn xuất hiện. Gã há miệng đớp một cái, chẳng còn thấy bóng dáng ruồi đâu nữa. Ông nhỏ thấy thế, sợ run cả người. Nuốt xong con ruồi, chuồn chuồn quay sang nhìn ông nhỏ chóng chọc, như muốn ăn thịt cô bé. Bỗng mặt hồ xáo động. Một con ếch xanh từ dưới nước nhảy chồm lên. Cái lưỡi dài của nó vươn ra, suýt quấn được đuôi chuồn chuồn. Chuồn chuồn bay vụt lên cao, hoảng hốt bỏ chạy. Ông nhỏ cũng vội vàng cất cánh. Cô sợ hãi lẩm bẩm. Ôi, thế giới này thật kinh khủng. Mọi người chỉ muốn ăn thịt lẫn nhau. Còn ở nhà mình thì bình yên biết bao. Ông nhỏ nhớ rằng ở nhà, mọi người đều yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Ông lớn không bắt nạt ông bé, kẻ mạnh không ăn hiếp kẻ yếu, ai nấy đều cần cù lao động. Ông nhỏ gắng vẫy cánh thật nhanh, bay tránh xa cái nơi nguy hiểm kia. Đang bay, cô bỗng nghe có tiếng kêu cứu. Cứu với, cứu tôi với. Té ra là bọ cánh cứng. Chú bị ngã ngửa ra, vùng vẫy mãi mà không sao lật lại được. Ông nhỏ lập tức sa xuống, giúp bọ cánh cứng. Nhưng sức vóc nhỏ bé của cô chẳng thể nào xoay nổi anh chàng bọ cánh cứng to kênh càng. Suy nghĩ một lúc, ông nhỏ reo lên. À, tôi đã có cách. Anh cứ nằm yên, chờ tôi nhé. Cô bay tới một bụi cỏ gần đó, chọn một chiếc lá vừa to vừa chắc, níu nó xuống thấp ngay trên đầu bọ cánh cứng và bảo: anh hãy bám chắc vào lá cỏ này mà xoay mình lại. 1, 2, 3, bọ cánh cứng đã lật được người. Chú mừng quá, rối rít nói: cảm ơn ông nhỏ, tôi sẽ không bao giờ quên ơn cô. Chia tay bọ cánh cứng, ông nhỏ tiếp tục tìm đường về nhà. Trời tối rất nhanh, cô không còn nhìn rõ đường và bị vướng ngay vào mạng nhện. Một con nhện to, mặt mày vằn vện dữ dằn, bò tới cười khoái trá. Ha ha, bữa tối này của mình sẽ thịnh soạn lắm đây. Đang lúc ông nhỏ tưởng mất mạng đến nơi, thì có tiếng đập cánh vù vù ngay trên đầu. Bọ cánh cứng xuất hiện. Chú lao tới, dùng cặp càng khỏe của mình dọa đuổi nhện đi, rồi ngược gỡ tơ nhện ra. Vậy là ông nhỏ được cứu thoát. Ông nhỏ cảm ơn một lần nữa, cô lại chia tay với bọ cánh cứng. Nhưng bay chưa được bao xa thì cô đụng đầu với ông vỏ vẽ, vốn là kẻ thù của nhà ông Mật. Ông vỏ vẽ tóm ngay lấy ông nhỏ. Ông nhỏ ra sức vùng vẫy và kêu to: cứu tôi với! Cứu tôi với! Nhưng bọ cánh cứng đã bay xa, chẳng còn nghe được tiếng ông nhỏ nữa. Ông vỏ vẽ đưa ông nhỏ về dâng cho ông chúa. Ông chúa ra lệnh nhốt ông nhỏ vào phòng tối, chờ đến ngày mai xử tội. Một mình trong phòng giam, ông nhỏ thấm thía tội lêu lổng rong chơi của mình. Nhưng đã quá muộn. Chợt ông nhỏ nhận thấy tường phòng giam bị hở một khe nhỏ. Cô rón rén tiến lại gần thì chợt nghe phía bên tường có tiếng thì thào bàn bạc. Sáng sớm mai, bọn ta sẽ bất ngờ tấn công vào nhà ông Mật. Phải làm gọn, không để cho một đứa nào trốn thoát. Ông nhỏ sợ quá. Thì ra bọn ông vỏ vẽ đang âm mưu tiêu diệt cả bầy đàn của cô. Ông nhỏ tự nhủ: bằng mọi giá, mình phải thoát khỏi nơi này trước khi trời sáng. Phải kịp thời báo tin cho ông chúa của mình. Nhưng làm cách nào mà trốn khỏi phòng giam này được? Ông nhỏ lấy hết sức, lay song sắt, mà chúng cũng không hề suy xuyển. Đang lúc thất vọng, thì cô chợt nhớ lại lời mẹ dặn lúc trước. Hãy sử dụng cây kim nhỏ của con. Ông nhỏ bèn lập tức dùng kim đào một lỗ, vừa chui lọt, thoát ra ngoài. Ông nhỏ mò mẫm bay trong đêm, lúc va vào cành cây, lúc mắc vào ngọn cỏ. Người cô xây xát đau đớn, Nhưng cô tự nhắc mình. Không được la cả. Mình không được để mẹ và các chị bị sát hại. Ông nhỏ đã về được đến nhà trước khi trời sáng. Cô lập tức xin vào gặp ông chúa và kể hết những gì mình vừa nghe được. Ông chúa bèn triệu tập khẩn cấp đội ong chiến đấu và hạ lệnh. Chúng ta sắp lâm nguy. Sáng mai, bầy ong vỏ vẽ sẽ tấn công chúng ta. Chúng ta phải sẵn sàng chiến đấu và dạy cho chúng một bài học. Ong chiến đấu nhất tề hô vang. Xin tuân lệnh. Mặt trời vừa mọc, bầy ong vỏ vẽ ào ào bay tới, định bất ngờ tấn công ong mật. Chúng không ngờ âm mưu của chúng đã bị bại lộ. Từ các vị trí phục kích, ong chiến đấu xông ra, đánh cho ong vỏ vẽ một trận tơi bời. Chúng phải ôm đầu tháo chạy. Ong chúa cho gọi ong nhỏ đến và khen. Cảm ơn ong nhỏ, chúng ta được cứu thoát là nhờ công của ong nhỏ đấy. Ong nhỏ cúi đầu lí nhí cảm ơn ong chúa và cô cũng xin lỗi vì đã lười nhác, bỏ công việc để rong chơi. Ong chúa ôn tồn bảo. Cháu biết lỗi để sửa chữa, thế là tốt. Từ nay, ta sẽ có một cô ong nhỏ chăm chỉ và dũng cảm.
Các bé ơi, sau khi bị lạc đường, cô ong nhỏ đã gặp biết bao nguy hiểm. Thế nhưng hành trình ấy cũng giúp cô mạnh mẽ, dũng cảm hơn và học được nhiều bài học cho mình. Chúng mình thấy cô ong nhỏ có đáng khen không nào? Câu chuyện đêm nay nhẹ nhàng nhưng kịch tính và thật hấp dẫn các bé nhỉ? Câu chuyện kết thúc thì đêm cũng đã về khuya. Chị chúc các bé ngủ thật ngon cùng bài thơ Thầm thì hoa cỏ của nhà thơ Mai Ngọc Uyển qua giọng du của nghệ sĩ nhân dân Vương Hà. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bé vào những chương trình sau trên làn sóng FM 96,5 MHz và trang web www.vov.vn.
Xanh trên nền cỏ chiều qua, sớm em đi học, thấy hoa nở rồi. Chỉ là bông cỏ đó thôi, mà sao em cứ bồi hồi vuốt ve. Cánh ong như cũng rụt rè, mơn man làn gió, có nghe điều gì? Ơ kìa, theo bước em đi, vẫn còn mãi tiếng